Chương 43, di tích cổ, vuốt ve mảnh đao vỡ, màu đỏ. Tâm trạng La Phong run rẩy, vô cùng khẩn trương. Đích xác là không thể không khẩn trương. Việc này cũng giống như một tên khất cái đột nhiên phát hiện trong một khu nhà xưởng bỏ hoang lại cất giấu rất nhiều vàng, xếp thành từng chồng cao hơn đầu người. Loại rung động này như một cú sốc đánh thẳng vào trong não. Vẹn vẹn chỉ dùng một chút khí lực mà có thể cắt đứt chiếc dây chiến làm từ vật liệu cấp SS. Điều này có thể khiến cho tất cả mọi người trên trái đất trở nên điên cuồng. Phu, bình tĩnh. Quân, phu, bình tĩnh. Tâm trạng khẩn trương duy trì hồi lâu, La Phong mới dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về sự tình này. Rất rõ ràng đây chỉ là một mảnh đao vỡ. Ta là tinh thần niệm sư, ta có thể bằng vào niệm lực đem mảnh đao này sử dụng như một kiện ám khí phi đao để giết địch. Còn đối với Lôi Thần và Hồng mà nói, lực hấp dẫn của mảnh đao vỡ này cũng không lớn như ta tưởng tượng. La Phong sau khi tỉnh táo lại cũng hiểu được, Hồng cùng Lôi Thần đều là võ giả, Hồng vốn sử dụng trường thương, còn Lôi Thần sử dụng chiến đao. Mảnh đao vỡ này nếu có đem cho bọn họ thì bọn họ cũng không có biện pháp sử dụng, đem đi luyện chế binh khí. Chất liệu làm thành mảnh đao vỡ này kỳ lạ như vậy, muốn đem đi luyện chế chỉ sợ rất khó. La Phong tuy rằng không hiểu rõ về mảnh đao vỡ màu đỏ này, nhưng chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc, hắn cũng hiểu được đây tuyệt đối là mảnh vỡ từ một kiện binh khí phi thường phi thường đáng sợ. Với cấu tạo của kiện binh khí này, như thế nào lại không thể chịu được nhiệt độ cực cao hay cực thấp? Hồng, Lôi Thần cầm mảnh đao vỡ này cũng rất khó mà có thể luyện chế được nó. Mảnh đao vỡ này cũng chỉ tinh thần niệm sư mới có khả năng sử dụng. Cho dù thế nào, khi không có khả năng 100% tự bảo vệ mình, thì mảnh đao vỡ này không thể công khai cho người khác biết. La Phong trong lòng thầm quyết định, từ hôm nay trở đi, mảnh đao vỡ này ta luôn luôn mang theo bên người, lúc bình thường tuyệt đối không thể lộ ra, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp mới đem ra sử dụng, mà một khi xuất thủ nhất định phải đem đối phương đánh chết. Trong lòng La Phong lúc này đã đem mảnh đao vỡ trở thành cực mạnh vương bài vũ khí. Dù sao khi toàn lực thi triển toàn sơn trùy, hao phí đại lượng khí lực mới có thể phá vỡ bộ đồ chiến đấu cấp SS, so ra thì mảnh đao vỡ này uy lực lớn hơn rất nhiều. Chạy thôi, La Phong tâm ý vừa động, niệm lực lập tức quấn lấy mảnh đao vỡ. Chiến dậy bên trên trái cũng đem cởi bỏ. Chiến dậy bên trái cùng chiếc bên phải không trọn vẹn được niệm lực bao bọc huyền phù giữa không trung. Phá, lưỡi đao vỡ dưới tác động của niệm lực lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đỏ như máu. Phốc, 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 thanh âm rất nhẹ vang lên. Hai chiếc chiến dậy cấp SS dưới công kích lướt qua lướt lại như chớp của đạo ánh sáng màu đỏ nhanh chóng bị cắt đứt. Đến khi La Phong dừng lại, hai chiến dậy đã hóa thành vô số mảnh vụn từ giữa không trung rơi xuống. Uy lực thật mạnh, hơn nữa tốc độ phi hành cũng rất nhanh, hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh, mà không ngờ lại không phát ra chút âm thanh nào. La Phong hít sâu một hơi, chiến thần bình thường sử dụng binh khí nặng vài trăm cân đều có thể phát huy vận tốc gấp vài lần vận tốc âm thanh, mà La Phong hiện giờ là tinh thần niệm sư cấp hành tinh nhất giai, sử dụng niệm lực thao túng mảnh đao vỡ nặng hơn một tấn đạt tốc độ rất nhanh cũng là bình thường. Bất quá theo lý thuyết thì tốc độ cũng không thể theo kịp khi sử dụng phi đao trọng lượng rất nhẹ, nhưng đến khi chân chính thực nghiệm mới phát hiện ra một việc kỳ lạ. Lưỡi đao vỡ này tốc độ hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh cắt qua không khí, không ngờ lại không sinh ra chút âm bạo nào. Phía trước mảnh đao vỡ này không khí tựa hồ lập tức dễ dàng bị cắt nát, lực cản do không khí sinh ra vô cùng ít ỏi. Phải biết rằng tốc độ càng nhanh thì lực cản không khí càng đáng sợ, mà lưỡi đao vỡ tốc độ vô cùng kinh người thế nhưng lực cản không khí lực lại rất ít, vì vậy tốc độ so với khi La Phong sử dụng phi đao cũng không chậm hơn bao nhiêu. Lực cản không khí lại ít ỏi như vậy, nếu như ai có được thanh chiến đao toàn vẹn tốc độ chỉ sợ còn phải nhanh hơn gấp mấy lần. La Phong càng thêm yêu thích lưỡi đao vỡ này. La Phong nhìn lên bộ đồ chiến đấu trên người, Hắc Thần Sáu Trang, Thiết Thần Sáu Trang. Hắc Thần Sáu Trang vốn nổi tiếng nhờ lực phòng ngự kinh người, cực kỳ cứng cỏi. Không biết lưỡi đao vỡ này có thể phá vỡ Hắc Thần Sáu Trang được không? La Phong trong lòng chợt nảy ra ý niệm này, cũng không có cách nào dập tắt. Tâm ý vừa động, màu đen trên bàn tay nhanh chóng tăng vọt, kéo dài ra ước chừng 3 thước. Mảnh đao vỡ đó như máu huyền phù, bên cạnh cách đó không xa, lưỡi đao vỡ công kích lợi hại hay Hắc Thần Sáu Trang phòng ngữ lợi hại đây? La Phong hai mắt tỏa sáng, đi. Tâm ý vừa động, lưỡi đao vỡ đỏ như máu trong nháy mắt điên cuồng gia tốc hóa thành một đạo ánh sáng đỏ rực. Bởi vì thân đao sử dụng phương pháp luyện chế đặc thù, kết cấu cũng vô cùng đặc biệt nên sinh ra lực cản không khí rất ít. rất tập trung cũng chỉ miễn cưỡng nghe được một chút thanh âm xé gió rất nhỏ. Ánh sáng màu đỏ cũng đã cắt lên ngón cái trên bàn tay màu đen, phản phất giống như cắt vào một đám rễ cây, lại như có đại lượng cây cỏ quấn quanh lưới đao, rất khó tiến thêm một chút. Xoẹt, lưỡi đao vỡ rất gian nan, cuối cùng cũng cắt đứt qua, mà ngón cái trên bàn tay màu đen sau một trận lưu động phản phất như dòng nước nhanh chóng cùng bàn tay hợp lại một chỗ như cũ, tựa như chưa từng bị tổn hại gì. Thực sự cắt đứt. Lão Thiên, Lã Phong trong lòng mừng như điên. Hắn biết hắc thần sáu trang phòng ngữ khẳng định là có cực hạn, không có khả năng đối với tất cả công kích đều có thể làm suy yếu chiến thành. Thế nhưng mình một người cấp hành tinh nhất giai kinh thần niệm sư, dựa vào lưỡi đao vỡ kỳ dị này không ngờ lại có thể cắt đứt hắc thần sáu trang. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó hắc thần sáu trang lại khôi phục hoàn hảo, nhưng La Phong vẫn thấy rõ ràng. Áo gia hỏa cũng thật mạnh mẽ, chẳng qua hắc thần sáu trang phòng ngự cũng rất lợi hại. Ta cắt vật liệu cấp S giống như cắt đậu hũ, nhưng để cắt đứt hắc thần sáu trang lại cực kỳ gian nan. Khó trách ta toàn lực sử dụng toán sơn trụy cũng không thể công phá nổi hắc thần sáu trang. La Phong trong lòng vô cùng sung sướng, hắn hiểu được. Từ hôm nay trở đi, nếu thật sự chiến đấu sinh tử để tam nghị trưởng, để tứ nghị trưởng, để ngũ nghị trưởng đối mặt mình, chỉ sợ đều phải chết. Chẳng qua đối mặt với Lôi Thần và Hồng, La Phong cũng không có nắm chắc chút nào. Hồng, La Phong cũng không có nắm chắc chút nào. Dưới lòng đất này trước phát hiện ra một tin, hiện tại ta lại phát hiện ra lưỡi đao vỡ. La Phong trong lòng vừa động, có thể hay không còn có những bảo vật khác, chỉ như còn những mảnh đao vỡ khác, trong đầu nảy sinh ý nghĩ này. La Phong lập tức hướng Từ Hân giải thích việc nét liên lạc giữa chừng, sau đó bắt đầu tiếp tục tìm kiếm giữa tầng nham thạch trong lòng đất. Mục tiêu tập trung đã giành được mảnh tàn phiến, thay đổi ám chỉ bắt đầu tiếp cận. Từng đạo gợn sóng kỳ lạ mắt thường không thể nhận ra thoáng nảy sinh biến hóa, từ lòng đất phía dưới hồ xuyên qua rất nhiều tầng nham thạch tìm kiếm trên người La Phong. Đạo sóng gợn này mắt thường, dụng cụ, niệm lực đều không thể phát hiện ra, trực tiếp tiến vào ý thứ hải của La Phong. La Phong đang tiến sâu xuống dưới lòng đất. La Phong nhìn vào đồng hồ thông tin, có điện thoại. Ta La Phong nghe đây, La Phong, là ta Liễu Hà, ngươi tìm kiếm thế nào? Có hay không tìm được một nha tinh? Không ít các nghị viên đều đang tìm kiếm, nhưng một cọng lông cũng không thấy. Liễu Hà có chút không cam lòng. Ta cũng không tìm được một nha tinh, đồ chơi này muốn tìm được thì phải dựa vào vận khí. La Phong cười nói, ta cùng những người khác thương lượng qua, sẽ tìm thêm khoảng 6 giờ nữa, nếu vẫn tìm không thấy sẽ lập tức quay trở về. Liễu Hà nói, đến lúc đó cùng nhau trở về chứ? Được, La Phong cười cười chấm dứt liên lạc. Ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện những mảnh đao vỡ khác, tiếp tục tìm xuống sâu phía dưới một chút nữa xem sao. Trải qua thời gian lâu như vậy, mọi sự đều biến đổi, đại lục cũng di chuyển từ từ, binh khí nặng như vậy phỏng chừng cũng lún sâu xuống phía dưới. La Phong tiếp tục hướng phía dưới lòng đất đi tới, giờ phút này đã xâm nhập đến dưới nền đất khoảng 9.000 mét, 9.000 mét, 1.000.000 mét, 1.000.000 mét, 1.000.000 mét, 1.000.000 mét, không ngừng đi sâu xuống, rốt cục đạt đến 1.500.000 mét. Mục tiêu đã đến, cửa ngầm đóng lại. Giữa vô số tầng nham thạch trong lòng đất, giờ phút này có một khối nham thạch rất dày không ngờ bắt đầu chấn động di chuyển. Bụp, ngay sau đó khối nham thạch tựa như bong bóng bị thổi vỡ tan, trực tiếp hóa thành hư vô biến mất không tăm tích. Mà ở phía trước khối nham thạch xuất hiện một cánh cửa đầy cho bụi hơi hé mở. La Phong đang hướng phía dưới lòng đất tìm kiếm không mục tiêu, chỉ là trong lòng hắn có một loại cảm giác, nếu thật sự còn những mảnh đao vỡ khác thì phải ở phía dưới lòng đất hướng bên này đi. La Phong thuần túy là ý nghĩ tức thời, hướng xuống dưới lòng đất đất xâm nhập, đồng thời tùy ý quyết định lộ tuyến. Nhưng có một việc quỷ dị, tuy rằng La Phong tùy ý quyết định lộ tuyến hướng xuống dưới lòng đất, nhưng hắn lại cùng cánh cửa cổ xưa kia từ từ tiếp cận, cho đến cuối cùng oanh long một khối nham thạch trực tiếp bị phá vỡ vụn. Tuy rằng dưới lòng đất vô cùng tối tăm, nhưng với thị lực của cường giả cấp hành tinh, La Phong vẫn có thể thấy rõ trong khe hở nhỏ bên cạnh mơ hồ có ánh kim loại. La Phong thao không tinh thần niệm lực, lập tức đem đại lượng nham thạch xung quanh dồn lại, tạo thành một thông đạo có thể đi vừa hai người. Tại phía cuối thông đạo xuất hiện một cánh cửa kỳ dị phủ đầy cho bụi kiến tạo từ một loại ngân bạch sắc kim trúc, cùng loại với cửa khoang trí năng chiến đấu cơ giờ phút này đang hé mở. Đây là cái gì? Cánh cửa, La Phong vô cùng giật mình. 1.000.000 mét dưới lòng đất lại xuất hiện một cánh cửa đầy tro bụi. Chẳng lẽ lại là một di tích cổ văn minh chưa từng được phát hiện trên trái đất? La Phong có chút kích động, hắn biết trên trái đất đã phát hiện không ít di tích văn minh cổ, mà Hồng Cung Lôi Thần đã từng tìm được truyền thừa từ trong di tích văn minh cổ. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho thực lực của Hồng và Lôi Thần bỏ xa những người khác. Đây là cánh cửa gì? La Phong tâm ý vừa động, tức khắc Độn Thiên Toa bay ra phiến đao. Phiến đao lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh mờ ảo lao tới phá vỡ tất cả những tảng đá xung quanh cánh cửa. Ầm ầm ầm, nham thạch bị đập vào lập tức vỡ tan. Từng khối bị bóc ra để lộ ra bên trong là cánh cửa làm bằng ngân bạch sắc kim loại. Di tích văn minh cổ này không dừng có nguy hiểm. La Phong cẩn thận như một con khỉ muốn ăn đào, nhưng lại sợ xung quanh có đặc bẫy rập. Từng bước cẩn thận tiến sát đến cánh cửa, dùng tinh thần niệm lực quan sát trước một lần. Tại phía trước cánh cửa, La Phong cẩn thận khống chế niệm lực dọc theo cánh cửa từ từ thẩm thấu đi vào. Quan sát phía trong cánh cửa thần bí xem rốt cuộc có cái gì. Kia, đó là... La Phong lập tức sững sờ như phát mộng, sau đó hai mắt kích động đỏ bừng. Bờn, bờn, ngờ, đôi, địa nề khẽ.